ta bên nhau. Em thường nói với anh là dù cho bao phong ba yêu mình anh không chia xa, vậy mà em vẫn bước theo người ta.
Ân tình đó anh trả cho em đây, chỉ còn mong em nhớ sau này. Đừng yêu như hôm nay em sẽ mang bao chua cay, chẳng có ai yêu em hơn thế.
Giờ thôi em đi về đi, chẳng cần thương tiếc anh làm chi. Còn yêu em thì sao cũng sẽ chẳng được gì. Lệ anh cay hoen bờ mi, kỷ niệm hôm nay chia ly anh nhớ mãi.
Ngày mai em đừng khóc vì sẽ không có anh kề bên. Tình này em ơi quên đi, thuyền xa bến em đêm. Nguyện cầu em yêu phúc may, trọn vẹn tình yêu đắm say. Cho em anh sẽ hy sinh.
Chuyện xưa tích cũ, bán tóc đãi bạn. Ngày xưa, có ba người học trò tên là Tùng, Trúc và Mai. Quê họ ở ba miền khác nhau, tình cờ học chung một thầy. Cha mẹ họ đều nghèo túng nhưng vẫn cố gắng cho con đi học. Trong những ngày xa nhà để vùi đầu vào sách vở, bộ ba ấy kết bạn với nhau và dần dần trở nên rất thân thiết. Họ hẹn ước với nhau rằng nếu sau này người nào làm ăn khấm khá thì sẽ không quên những người bạn đã từng cùng sống trong buổi hàn vi và sẽ cố tìm cách giúp đỡ bạn qua cơn ngặt nghèo. Sau một thời gian học hành, cả ba đều vì hoàn cảnh nên phải từ giã nhau, mỗi người đi một ngã.
Mình có ba người, vừa đúng nét đôi mươi, những chiều mây lưng đồi, tầm mắt hương xa xôi. Ngày sau một hai trong ba đứa không chung đường, chắc nhớ nhau nhiều lắm. Đường phố khuya rồi, chênh chách bóng trăng soi, uống cạn hết ly này, ghi nhớ mãi đêm nay. Mình ba người tuy không gian chia làm muôn lối, nhưng là một thôi.
Ba người ấy, mỗi người một hướng, mỗi người một nơi. Mà nếu một ngày nào đó mà ba người không chung một ý hướng, không chung một lý tưởng, chắc là buồn lắm. Tùng là người thứ nhất, có số phận may mắn. Sẵn có trí thông minh, anh cố công đuổi nghiệp sách đèn. Vì Tùng là người nghèo rất mùng tơi, nghèo đến nỗi mà mùng tơi không có để mà rớt nữa kìa. Cho nên anh phải cày cục, theo hầu một cụ nghè để vừa ăn, vừa được học. Thế anh chăm học lại sáng dạ, cụ nghè hết lòng giúp đỡ, coi anh như con. Trải qua mấy năm trời sôi kinh nấu sự, cuối cùng thì Tùng thi đỗ tiến sĩ và được bổ làm quan ở kinh đô. Từ đó, cuộc sống của Tùng phất lên như diều gặp gió, khó có ai sánh kịp. Tuy nhiên, được may mắn sống trong cảnh giàu sang, nhưng Tùng vẫn không quên những người bạn đèn sách xưa kia. Những người mà lúc hàn vi có nhau, thì Tùng nghĩ rằng lúc mà mình được vinh quang, lúc mà mình được giàu có cũng cần phải nhớ đến nhau. Một hôm, Tùng xin phép nghỉ việc công vài hôm để đi tìm bạn. Anh sợ có cán xá và có lính hầu sẽ phô trương và làm phiền đến mọi người, cho nên anh cải trang làm một người dân thường. Khởi hành được mấy hôm thì anh đã tìm đến nhà Trúc, một trong hai người bạn thân thiết ngày trước. Lại nói chuyện về Trúc. Từ ngày thôi học, được thừa hưởng một phần ruộng đất của ông bà bên ngoại để lại. Hắn ta biết cách xoay sở và chịu khó. Vì thế chỉ trong 10 năm hắn đã trở nên khá giả. Ruộng sâu, trâu nái, vườn cau, ao cá đủ cung cấp cho hắn và cho gia đình một cuộc sống sung túc, ấm no. Nhưng tính tình Trúc lại rất bủn xỉn, biển lận. Tuy giàu có, nhưng hắn không bao giờ gióm cho ai một đồng một cắc nào. Cũng vì thế mà hắn cũng quên mất cả những lời hứa hẹn với mấy người bạn nối khố ngày xưa. Cũng có đôi lúc bất chợt nhớ đến hai người bạn thân, nhưng thay cho suy nghĩ là sẽ đi tìm họ, thì hắn lại nhủ thầm, ôi dào ơi, tìm họ làm gì cho mất công. Chắc thì giờ này họ cũng chẳng còn nhớ gì đến bạn bè nữa đâu. Thôi, thân ai người nấy lo, bạn bè vậy là được rồi. Giờ mình cứ lo thân của mình cái đã. Đến với nó mà lỡ mà nó nghèo nó lại nhờ vả mình ấy thì mất công ra. Thôi, kệ đi, cứ thân ta lo. Nghĩ vậy, Trúc rất yên tâm về hành động bạc bẽo của mình. Quay lại việc của Tùng. Lúc vừa bước chân đến nhà Trúc thì biết ngay là gia cảnh Trúc thuộc hàng giàu có. Và để thử lòng bạn, Tùng không vội nói đến hoàn cảnh đỗ đạt và thành danh của bản thân mình. Vừa gặp lại bạn cũ, Tùng nói, vì phải xoay dần với công việc nên lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau. Hôm nay tự dưng tôi nhớ đến anh nên chạy đến thăm anh thôi. Sao anh khỏe không? Hôm nay làm anh khá không? Có gì cho anh em nhờ giả chút. Thấy bộ dạng xoành xoàng của Tùng, Trúc đoán già đoán non rằng, nhìn hắn như thế này, chắc may lắm mày cũng chỉ vừa đủ ăn thôi. Nay mà hắn tìm đến mình thì không khéo lại lợi dụng tình bạn để nhờ vả hay là vay mượn chi đây. Ôi, nhìn quần áo xoàng xĩnh quá như ông già miền Tây, chẳng biết làm ăn gì. Thôi, nghĩ vậy, sau khi chào hỏi Tùng, Trúc cũng than thở, làm ra vẻ khó khăn lắm. Thú thật với anh nhé, tôi cũng đang bết bát lắm đấy. Nếu mà trước đây á mà không vướng vào mấy vụ làm ăn thất bát á, thì tôi đâu có thua em kém chị thế này. Đầu tư vào bất động sản rồi Covid nó đến rồi mất hết thôi. Rồi thì đi buôn khẩu trang, vừa mới buôn xong thì nó hết Covid. Rồi thì là tôi quen với mấy công ty làm mấy cái que Covid giả đó, ai ngờ đâu bị phát hiện đi tù hết rồi. May mà tôi thoát, bỏ của chạy lấy người. Rồi là tôi thấy chỗ đất gì đó nó lên giá quá, tôi đặt cọc. Đặt thật cao, bây giờ không có tiền đóng là mất toi cả tiền cọc. Ngay mà chưa đi tù. Thôi anh ạ, hồi ấy tôi cũng định đi xuống miền Tây tìm anh. Nhưng mà vì mấy trận thua như thế đấy, phá sản thua lỗ hết. Nhà có tí thửa ruộng sâu để cầm cố hết cho mọi người mới chuộc về được thôi anh ơi. Trúc còn than vãn nhiều câu nữa, chủ tâm là để khóa mồm Tùng lại. Điều mà nếu hắn có ý định nhờ vả hay vay mượn tiền bạc gì đấy cũng không có cách nào được. Và để tỏ ra là mình thực sự nghèo khó, Trúc đãi bạn theo mức bình thường, cơm canh đạm bạc, không cá, không thịt gì cả. Buổi sáng hôm sau, khi vừa thức dậy, người đầy tớ của nhà Trúc đến thưa: "Dạ thưa ông, xin ông cho phép tôi ra ao làm một mẻ lưới, kiếm vài con mè béo để đãi khách. Xong việc tôi còn phải ra đồng cày ruộng cho kịp nắng." Trúc liếc mắt sang tên đầy tớ rồi lên tiếng xéo sắt: "Uy, không được, không được. Dần bất khả hạ trì, dần bất khả hạ trì." Nghĩa là giờ dần không nên xuống ao. "Mày lại không nhớ cái câu đấy à? Dần bất khả hạ trì. Giờ mày mới xuống ao thì mày muốn làm tao sạt nghiệp hay sao? Mà rồi bắt cá vào giờ này, bắt cá giờ này là chết. Sạt nghiệp con ơi." Biết ý chủ, người đầy tớ không dám hé môi thêm lời nào, lặng lặng lui ra. Đến chiều hôm ấy, khi gà đã vào chuồng, vợ Trúc bảo người nhà nhốt riêng một con để giết thịt. Nhưng khi đưa gà ra cắt tiết, Trúc đã vội chạy xuống bếp la ầm lên: "Này, bậy bạ cắt đi đi, giờ dậu không nên giết gà. Bạn cũ tâm giao, ăn gì mà chẳng được. Còn giết gà vào giờ này là nguy to. Có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành, dập ngay đi nhé. Bạn bè thân thì ăn gì chẳng được, khách sáo làm cái gì." Hiểu được lòng dạ của bạn, ở chơi chơi thêm nửa buổi nữa thì Tùng xin phép cáo từ. Bề ngoài Trúc cũng làm ra vẻ luyến tiếc bạn, nhưng gọi đầy tớ xách túi đồ của Tùng ra rồi tiễn khách đi. Tùng tiếp tục lên đường tìm tới nhà Mai. Khi tới nhà Mai, người bạn nối khố thứ hai, Tùng vẫn khoác bộ đồ xuềnh xoàng và đóng vai người nghèo khó như lúc anh tới nhà của Trúc. Về phần Mai, từ lúc thôi học, trở về gặp cả nhà túng bấn, anh cố sức chèo trống nhưng không gặp thời. Anh cũng cố đi buôn mấy chuyến nhưng lại bị lỗ, vốn liếng dần cạn sạch. Quay sang dạy học thì mấy phen lâm bệnh nặng, có mấy sào ruộng tổ nghiệp cũng phải bán đi để chạy chữa thuốc men. Cuối cùng, hai vợ chồng phải làm nghề cày ruộng mướn, có khi phải tranh thủ đi làm thuê mới đủ nuôi miệng. Thế nhưng, tuy sống trong lều tranh vách đất, chạy ăn từng bữa, nhưng hai vợ chồng lúc nào cũng vui vẻ lạc quan và rộng lòng thương xót. Thấy Tùng đến nhà chơi, Mai đón tiếp bạn rất nhiệt tình, niềm nở. Mai còn giới thiệu bạn với vợ: "Đây là người bạn thân thiết của tôi, kết giao với nhau từ ngày còn học chung ở chỗ cụ Đồ trên tỉnh ấy. Từ dạo ấy đến giờ dễ đến 15 năm rồi. Vì bạn tâm giao lâu ngày mới gặp lại, mình chạy ra chợ kiếm thứ gì ngon ngon về đãi anh ấy nhé. Nhớ." Tùng thấy vợ bạn vâng lời chồng, cấp rổ chạy ngay ra chợ. Đến trưa, anh thấy vợ Mai đội một rổ thức ăn về, nhưng trên đầu lại trùm một chiếc khăn đen, mặc dù không phải là mùa gió rét. Lúc đầu Tùng không để ý, nhưng sau đó, trong khi anh đang thơ thẩn ở hiên nhà, thì thấy Mai và vợ kéo nhau vào buồng rì rầm trò chuyện. Ghé trông vào, một điều kinh ngạc đập vào mắt anh. Lúc này vợ Mai đã lột bỏ chiếc khăn, nhưng mái tóc xanh trên đầu thì không còn nữa. Vì vậy, Khi vợ chồng Mai bước ra khỏi buồng, Tùng vội hỏi ngay lý do tại sao mà nàng lại cắt tóc. Biết không giấu được nữa, vợ Mai đành cắt nghĩa. Dạ, chẳng nói xấu gì, chẳng giấu gì anh. Lúc sáng đi ra chợ, nhưng không có tiền. Định hỏi mượn mấy người quen, nhưng họ cũng không có, anh ạ. Nhân tiện, có hàng tóc giả cần mua mấy lọ. Sẵn có mấy tóc dài, tôi liền bán luôn cho họ. Anh ạ, một đời, một kiếp, bạn mới đến chơi nhà. Không lẽ ngồi nhìn nhau suông tình ư? Anh đừng ngại. Khách đến nhà, không gà thì vịt chứ. Tôi cắt tóc đi rồi nó lại mọc ra lo gì. Tình nghĩa chúng ta mới là quan trọng anh ạ. Nghe vợ Mai nói khiến Tùng hết sức xúc động. Anh vừa áy náy lại vừa cảm kích về hành động của vợ Mai, nên bèn nói thật cho bạn biết tất cả sự thật. Nào là chuyện mình thi đỗ làm quan, rồi cất công tìm bạn, rồi đến nhà Trúc được y đối đãi tệ bạc như thế nào vân vân. Anh kể hết cho bạn nghe. Nói xong, Tùng lục tay nải, đưa cho vợ Mai một hộp trầu bằng vàng và nói: Hàm răng cá tóc là gốc của con người. Tôi rất ân hận vì không được biết trước để ngăn chị đừng bán mất cái mái tóc quý giá này. Nhưng nhờ đó mà tôi mới biết được tấm lòng vàng của anh chị. Bây giờ xin tặng chị vật này. Chị cứ bán đi mà tiêu, sau này tóc dài sẽ lại kiếm cách đi làm ăn. Sau khi trở về được ít lâu, Tùng cho người đưa tiền đến cho Mai và cho Mai đi Nam Định để học nghề thuộc gia. Khi Mai đã học thành nghề, Tùng còn giúp Mai mở một xưởng thuộc gia ở ngay làng. Công việc kinh doanh của vợ chồng Mai mỗi ngày một phát đạt. Không những kiếm tiền nuôi sống gia đình, Mai còn đem nghề của mình truyền bá cho dân làng. Kể từ đó, nghề thuộc gia trở thành một nghề làm ăn thịnh vượng chưa từng có trong vùng. Lại nói về Trúc, mãi về sau mới biết là Tùng đã làm quan to trên kinh thành. Kế đó lại nghe tin Mai nhờ Tùng giúp đỡ mà có một cái nghề, nhờ đó mà làm ăn khấm khá. Thì Trúc lấy làm ân hận, bụng bảo dạ: À, tiếc thật đấy chứ, phải chi mà hồi đó ta biết trước, đối xử với bạn ta cho tử tế và tiếp đãi cho hậu hận. Thì bây giờ lo gì bạn ta lại không chạy cho ta được một chút phẩm hàm. Tiếc quá thì nó đến nó không chịu mặc đồ quan, không chịu cưỡi ngựa vinh quy bái tổ, lại mặc đồ như là cái thằng ăn xin, làm sao mà mình biết được cơ chứ. Bạn với bè có thì khoe ra, giấu làm cái gì, rồi mình mới nhờ vá được chứ. Mình thì vốn là chỉ thích cái bề ngoài thôi, đánh giá bề ngoài thôi. Cứ đứa nào mà nó có sơ hơi nhà lầu là mình chơi thôi, đại gia là mình bám thôi. Còn mấy nào nghèo nghèo vùng sâu vùng xa gì đó, dấu điểm dấu điếc gì đó thì quen làm cái gì cho nó mệt. Lại xin xỏ chứ được ích lợi gì. Cứ nhà giàu, cứ thành phố, cứ đại gia ta chơi. Cái thằng nó lại mặc đồ hèn hạ mà nó lại là đại đại gia mới tức cái chứ. Đời này cũng có những thằng nhìn nó bần bần vậy mà nó giàu thật ý. Tiền nó đi công tác bác ái đủ chỗ này chỗ kia, nó phát sách phát máy đủ thứ chuyện hết. Nhìn nó bần bần vậy chứ mà nó ghê thật ý. Còn mấy dầu dầu chưa chắc đâu nha. Coi chừng á. Nó chỉ có cái bề ngoài thôi. Chỉ có cái miệng thôi. Chỉ có cái mã thôi. Nó xin một thì nó đòi 10. Rồi mình phải làm tôi cho nó. Nó bảo sao nghe vậy. Dỗ chạp cưới hỏi gì cũng phải đến. một Tết chưa đến nhà bố mình đã phải đến nhà bố nó rồi. Đời này sao mà khó hiểu thật đi chứ. Hắn cứ tiếc mãi về cái chuyện đó. Rồi một hôm, hắn khăn gói lần lượt tìm đến nhà hai người bạn để thăm hỏi. Xong đến nhà ai, hắn cũng được tiếp đãi một cách nhạt nhẽo. Gieo gì thì gặt nấy. Cuối cùng, hắn đành tiêu nguyễu trở về trong sự xấu hổ của bản thân. Thưa anh chị em và các bạn, câu chuyện bán tóc đãi bạn cho ta thấy tình bạn nó quý hơn tất cả. Người ta bảo rằng là thứ gì không thể mua được bằng tiền thì có thể mua được bằng nhiều tiền hơn. Nhưng đó là chỉ là suy nghĩ của những kẻ luôn đề cao tiền bạc và cho rằng đó là kim chỉ nam trong cuộc sống của họ. Tuy nhiên, thưa anh chị em và các bạn, ngay cả các bé thiếu nhi chúng con cũng thấy, có những thứ, dù có bao nhiêu tiền đi nữa cũng không thể mua được, mà phải đánh đổi bằng sự chân thành, sự tử tế, sự kiên trì, kiên nhẫn luyện tập, sống tích cực và nhất là phải có lòng thương xót mỗi ngày. Ví dụ, có những thứ dưới đây mà anh chị em và các bạn thiếu nhi chúng con thấy không thể mua bằng tiền. Thứ nhất là khí chất. Khí chất là cái bên trong của một con người được cô đọng từ gen di truyền, cá tính, giáo dục và những trải nghiệm cá nhân. Không ai giống ai và không ai bắt chước được. Khí chất của một người được thể hiện qua lời ăn tiếng nói, qua cách ứng xử của người đó, nhất là khi họ bị những cảm xúc chi phối hoặc gặp những tình huống ứng xử ngoài ý muốn. Đó là lúc mà khí chất của con người hiện rõ ràng nhất. Khi mà gặp một tình huống anh xử thế nào? Khi gặp những lúc khó khăn, khi bị người ta đối xử không ra gì, anh phản ứng như thế nào? Chứng tỏ cái khí chất của anh. Anh tự ái nổi đùng đùng lên. Có tiền thì anh vênh váo, không có tiền thì anh than thở. Khí chất của anh thường quá. Người nhỏ mọn tiểu nhân, cho dù có tỏ ra rộng rãi thoải mái, nhưng khi đụng chạm đến lợi ích của họ cũng không thể có được khí chất khoáng đạt hào sảng của người quân tử. Cứ thử thì biết. Người vô học thì cho dù có học đòi cách ăn nói văn vẻ cũng không thể tao nhã mà chỉ càng thêm lố bịch. Kẻ ăn mày có khoác long bào cũng không thể giống hoàng đế. Còn bậc chân long thiên tử thì đắp mền chiếu manh cũng toát vẻ uy nghi. Cái đó có mua được bằng tiền không?
Không.
Tiền có thể mua cho bạn một cô hoa hậu để dẫn đi dự tiệc như một vật trang sức và, xin lỗi, làm tình trên giường. Nhưng không thể mua cho bạn một người vợ sẵn sàng đồng cam cộng khổ với chồng những lúc khó khăn hoạn nạn. Đúng không? Tiền chỉ mua được tình dục chứ không mua được tình yêu. Tiền chỉ mua được thể xác chứ không mua được tâm hồn. Có tiền, bạn có thể thuê hàng chục cao thủ về để bảo vệ cho bạn. Nhưng khi có người trả giá cao hơn, những tay này sẽ sẵn sàng lấy đầu bạn. Đúng không? Đừng có hãnh diện vì tôi có hàng dàn cao người hộ vệ mặc áo đen, quần đen, đội mũ đen, đi giày đen, cái gì cũng đen, đứng xếp hàng cả cây số. Anh có tiền anh cho nó, bảo nó đứng bao nhiêu nó chả đứng, mặc cái gì nó chả mặc. Nhưng tôi mà có tiền hơn anh, tôi cho nó thì nó sẵn sàng bỏ anh và đi theo tôi. Và nếu cần lấy đầu anh, nó cũng lấy đầu anh nếu tôi trả giá gấp 10 lần, gấp 100 lần. Tiền không mua được tình yêu thương và sự kính trọng từ con cái nếu bạn dùng thời gian để chăm sóc, tâm sự, chia sẻ với con, để đi kiếm tiền thật nhiều về cho nó. Anh chị kiếm thật nhiều về cho hàng con của mình, mấy đứa? 3 đứa, kiếm thật nhiều tiền về đưa cho nó đi. Có mua được tình cảm của nó không? Không. Tiền mua được thật nhiều bè những lúc trà dư tửu hậu, nhưng không thể đổi lấy một người bạn đúng nghĩa khi bạn hoạn nạn. Chỉ có bè nhưng chẳng bao giờ có được bạn. Tiền có thể được dùng để tác động tới người xung quanh và biến họ thành bạn của mình. Bạn nó có tiền mà bạn khoe bao nhiêu tiền bạn cho người ta là người ta ủng hộ bạn, hoan hô bạn. Bạn 1 triệu người view, 1 triệu người like. Nhưng điều đó không bảo đảm một tình bạn chân thành. Bạn sổ khám coi còn ai không? Like hay là view hay là thích bạn nữa hay không? Còn ai muốn nghe bạn nói nữa hay không? Những người mà hoan hô bạn ngày xưa đâu rồi? Những người bạn đi đâu người ta đều vây quanh bạn, người ta quay phim, người ta chụp hình, bây giờ đâu rồi? Có ai vô khám thăm bạn nữa hay không? Hầu hết những người bạn thật sự yêu quý lẫn nhau. Những gì chúng ta bàn luận về tiền và hạnh phúc thì kết quả ở đây cũng giống như vậy thôi. Nếu như tiền không mua được hạnh phúc, thì càng chắc chắn hơn là tiền không thể mua được những người bạn thực sự. Thời gian, một ngày của một người nghèo kiết xác hay một đại gia giàu nhất thế giới như là Bill Gates đi, một người nghèo như tôi đi, một người giàu như một đại gia nhất tiếng ở Sài Gòn đi, thì cũng chỉ có bao nhiêu tiếng một ngày? 24 tiếng. Cho dù bạn có trả thêm 1 triệu đô thì bạn cũng không thể mua thêm được một giây nào cả. Chú mới bảo dù con có làm gì đi nữa cũng không thể kéo dài đời người mình thêm 1 giây nữa. Tôi nghèo tôi cũng 24 tiếng một ngày, anh có đại gia cũng chỉ có 1 ngày 24 tiếng. Khoảnh khắc cho dù đẹp đến đâu cũng sẽ ngừng lại được mãi mãi, cũng không thể ngừng lại được mãi mãi, dù đẹp thế nào đi chăng nữa. Đỉnh cao lúc mà bước lên ngay vua hay là ngay hoa hậu thế giới đi nữa thì cũng không bao giờ nó ngừng lại và nó cũng sẽ trôi qua. Anh có đưa thêm 1 tỷ đô la cũng không thêm được 1 giây. Có 1 tỷ đô la cũng không cắt ngắn đi được 1 giây. Thời gian không quay trở lại để bạn sửa chữa những sai lầm đã gây ra. Thời gian không quay lại. Không ai biết mình sẽ ra đi lúc nào. Có thể là ngày mai, cũng có thể là vài chục năm nữa. Đừng lãng phí thời gian cho những việc vô ích và những người vô ích, để rồi hối tiếc mình không đủ thời gian để làm những việc cần làm. Chúa nói với thánh nữ Faustina, quá khứ đã qua, không ai sửa lại được. Không làm gì được cái quá khứ thì đừng ngồi đó mà nuối tiếc cái quá khứ, giao cho ta. Tương lai thì chưa đến, chẳng biết nó xảy ra chuyện gì, vì đó là quyền của ta, không phải của con. Đừng có nói xạo mà nói tiên tri biết được những chuyện sẽ xảy ra, xạo. Chỉ có hiện tại là của con, ta cho con. Hiện tại, thời gian là món quà. Hãy sống trọn vẹn những giây phút hiện tại này như là mình đang có, như mình đang là, như là Chúa đang ban. Phí thời gian vào những chuyện vô ích với những người vô ích làm gì? Kiến thức. Có tiền bạn có thể xây cả cái thư viện lớn chứa tất cả các sách trên thế gian, mở trường hiện đại và mời tất cả những thầy giỏi về để chỉ dạy riêng cho bạn. Nhưng xét cho cùng, việc tiếp thu kiến thức, vận dụng kiến thức như thế nào thì hoàn toàn phụ thuộc vào năng lực và nỗ lực của bạn. Không ai có thể làm thay cho bạn được. Dù có thầy giỏi và trả tiền học phí cao thế nào đi chăng nữa, cũng không thể nhồi nhét kiến thức vào cho tôi được nếu tôi không chịu học. Tôi không thể lấy tiền mà mua kiến thức được. Mua sách vở, mua thầy, mua đủ thứ, kiến thức không mua được. Có tiền, bạn có thể thuê những người viết những bài báo ca ngợi bạn như là những vĩ nhân hay là những thiên thần hay là những siêu sao. Cho tiền nó cái gì nó chả viết, đưa mạng đầy dẫy hết, ca tụng khoe đủ mọi thứ hết. Và viết tiểu sử về bạn, hoặc thậm chí là thuê cả một ekip truyền hình để làm cả một chương trình thực tế về cuộc đời của bạn. Nhưng càng cho người khác nhiều tiền thì cái nhận được chỉ là những điều bạn muốn nghe người ta nói về bạn, chứ không ai dạy gì nhận tiền của bạn để nói thật cho bạn biết họ nghĩ gì về bạn. Mày cho tao tiền, mày muốn tao nói cái gì tao nói cái đó, mày thích cái tao nói cái gì tao nói cái đó. Nhưng mà không bao giờ tao dạy gì tao nói sự thật về mày, vì nói vậy hết tiền. Những điều tốt đẹp người khác nói về bạn chỉ có giá trị khi bạn không dùng tiền để mua nó mà thôi. Cho nên mới bảo rằng là tiền tài có thể mua phòng ốc để ở, nhưng không thể mua được một mái nhà ôn hòa. Mua được những biệt thự, những biệt phủ, nhưng không mua được máy ấm, tổ ấm. Nó có thể mua được một chiếc giường, nhưng không mua được một giấc ngủ thoải mái dễ chịu. Thấy những người ở gầm cầu, lề đường không? Chả có cái gì ở giường nào cả mà vẫn ngáy khò khò. Còn những ông đại gia, những ông trọc phú nằm trên cái giường là giường bằng vàng, gỗ, đủ mọi thứ, trải toàn là những đô la như nệm hết cái thứ mà ngủ yên không? Không biết bao giờ mời lên rờ gáy đến trình diện, rồi sổ khám, sau kê. Tiền có thể mua được một chiếc đồng hồ hay là cả bao nhiêu chiếc đồng hồ, đủ mọi kiểu hết. Nhưng không mua được thời gian. Mua được quyển sách nhưng không mua được tri thức. Mua được máu huyết, thuốc men nhưng không mua được sức khỏe. Vì vậy, tiền tài không phải là vạn năng. Ấy thế mà trong câu chuyện vừa rồi chúng ta thấy, một anh thì chỉ nghĩ đến tiền thôi, chẳng nghĩ đến tình bạn. Còn một người kia thì nghĩ đến tình bạn mà không thiết gì đến tiền bạc, và ngay cả mái tóc quý của mình cũng sẵn sàng bán tóc đi để đãi bạn. Nếu mà tiền đem lại được hòa bình thì những quốc gia giàu có trên thế giới đã không đấu đá nhau từng giây từng phút để giành lấy quyền lợi riêng, phải không? Nếu mà tiền mua được hòa bình thì tại sao những nước giàu có nhất thì toàn là đi gây chiến với nước khác là sao? Đâu có mua được hòa bình. Bởi vì ai cũng biết tiềm lực của nước lớn là vô hạn, cho nên là cứ chạy đua vũ trang thôi. Rồi sợ người ta đánh mình thì đi đánh người ta trước. Thế không ạ? Họ dùng tiền để làm phương tiện chiến tranh, chứ không dùng tiền để xây dựng hòa bình. Tiền không mua được hòa bình. Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay là ngày thứ năm tuần thánh. Chúa lập bí tích thánh thể và bí tích truyền chức. Bí tích thánh thể là bí tích mà Chúa không phải là chỉ lấy tóc hay bán tóc để làm một bữa cơm đãi bạn. Vẫn chỉ là mái tóc để đãi bạn bữa cơm. Nhưng mà Chúa còn lấy chính thịt máu mình để nuôi, không phải là bạn, nhưng một lũ bè. Tôi, anh chị em và các bạn, ai mà thực sự là bạn của Chúa đâu giơ tay lên. Những người bạn của Chúa mà khi Chúa ở trong vườn cây dầu bỏ chạy hết à, linh hồn thầy buồn đến chết được, không thức được với thầy một giờ hay sao? Những người bạn mà lấy nụ hôn để bán thầy mình à? Những người bạn mà đêm trong vườn cây dầu khi mà người ta đến bắt thầy ấy, thì bỏ chạy hết à? Đấy, bè hay bạn. Vậy mà họ lại là những người mà theo thầy suốt 3 năm, thấy được những việc thầy làm, thấy được quyền năng, lòng thương xót của thầy. Ấy vậy mà lúc hoạn nạn toàn bè chẳng có bạn. Vậy mà chúng biết vẫn cứ xót thương, càng xót thương hơn những con người tội lỗi ấy, mà trao ban chính thịt máu của mình để cho họ.
Không những thế, không những thế,
cái anh chàng kia mà gặp lại anh chàng gì mà tham tiền tham của, Trúc hả, phải không? Gặp Trúc đến Tùng có tiếp nó hay không, Mai có tiếp nó hay không? Không, mày là đồ bạc bẽo, đi chỗ khác chơi. Nhưng Chúa hơn thế nữa, vẫn cứ tiếp, vẫn cứ này là mình thầy hãy nhận lấy mà ăn, này là máu thầy hãy nhận lấy mà uống. Hơn thế nữa, tin tưởng những người đó hơn thế nữa, là trao cho họ cái quyền là một lời họ phán thì bánh thành mình máu Chúa, rượu thành máu Chúa, lập bí tích truyền chức thánh. Cái thằng tài này, nó không giữ được tiền, có tiền bao nhiêu là nó tiêu hết bấy nhiêu. Vậy mà đưa nó về nuôi nó, lại còn giao cho nó làm thủ quỹ cho nhóm đi chứ, mới chết đi chứ. Tài, thấy không? Thấy được lòng thương xót của anh hai không? Đó, quay đối xử với chúng ta như vậy không thưa anh chị em? Một lần tôi đã sai, một lần tôi đã lỡ, một lần tôi đã lầm thì đừng có hòng. Không cho người ta cơ hội sửa sai đâu. Có khi còn đuổi cùng giết tận nữa. Cắt hết không cho làm cái gì. Mà chẳng biết họ có sai hay không sai nữa chứ đừng nói. Chỉ nghe nói lại thôi. Mà đã quyết định như thế rồi đấy. Không có tìm hiểu đầu đuôi câu chuyện ra sao. Không đến tận nơi, không lấy tận mắt mà cứ nghe báo cáo là phán. Như vậy. Lòng thương xót có đâu. Càng có quyền thì càng phải lòng thương xót phải mạnh để mà thể hiện cái quyền của mình bằng lòng thương xót, chứ không thể hiện cái quyền của mình bằng cách hành người khác, gọi là quyền hành. Đức Giêsu không dùng quyền để hành, nhưng dùng quyền để thể hiện lòng thương xót. Quyền năng của Ngài biến bánh rượu thành thịt máu Ngài. Quyền năng của Ngài trao cho những con người bất xứng, những người bạn bất trung, bất nghĩa, quyền để một lời nó nói Chúa phải vâng lời nó, là bánh trở thành thịt máu Chúa, bánh rượu trở thành thịt máu Chúa, là Chúa phải vâng lời gì nữa. Thế không? Chúa lại trở thành người đầy tớ vâng lời rồi. Một lời, nay là mình thầy, một linh mục đọc lời, truyền phép đúng nghi thức phụng vụ và được truyền phép chính chính đàng hoàng. Dù là người đó bất xứng nhưng mà thịt máu, bánh rượu vẫn trở thành thịt máu. Suy nghĩ đi thưa anh chị em. Suy nghĩ đi. Còn kia đó, thôi mày xấu với tao rồi, thằng Trúc xấu phải không? Thằng Tùng với Mai thôi, loại nó, không chơi với nó nữa. Thử thôi. Điểm thứ hai nữa là thằng Tùng, nó giả dạng thường dân, soàng sĩnh để đến thăm. Người thì nhận ra, kẻ không nhận ra. Người nào nhận ra thì được phúc, kẻ không nhận ra thì vô phúc. Chúa chúng ta cũng thế. Một Thiên Chúa quyền năng như thế, vinh quang như thế mà hạ xuống làm người phàm như ta mọi đàn. Một con người sống như là một phàm nhân mà như là một tội nhân nữa. Ông này có phải con bác thợ mộc hay con bà du xe chứ phải không? Đâu ai nhận ra, thiên năng đâu tiếp đón. Đem về đi, nó bị mất trí rồi, ăn nói lung tung trong đền thờ, bắt nó về. Còn ai nhận ra thì người đó được ơn được phúc. Lạy thầy xin thương xót con. Người mù, người phụ nữ ngoại tình, kẻ tội lỗi, và nhất là kẻ trộm bên tay phải, xin Ngài thương xót con. Về nước Ngài nhớ đến con cùng. Có thể nhận ra rằng là một người bị treo trên thập giá như mình mà là con Thiên Chúa được hay không? Có thể nhận ra được là Tùng mà nó soàng sinh trước cửa nhà mình mà nó là quan hay không? Chúc đâu có nhận ra. Cái Mai nó nhận ra, Mai nó tiếp đón, mặc dù không hề có một ý nghĩ trục lợi nào cả. Bạn là đón, bạn là tiếp, không hề nghĩ giàu hay nghèo không quan trọng, mà đã là bạn thì tôi phải tiếp đón với tất cả những gì tôi có thể. Thì những người ông ấy đồng bàn với người thu thuế và kẻ tội lỗi đó, Mai đó, Mai là nơi những người thu thuế, những người tội lỗi đó. Còn Trúc là nơi những người pha-ri-siêu, những biệt phái, những luật sĩ đó. Không nhận ra một Thiên Chúa. Họ mong đón tiếp một Thiên Chúa như họ muốn, tức là binh hùng, tướng mạnh, tiền hô hậu ủng, đến để giải thoát họ khỏi ách nô lệ của La Mã, đến để cho họ được ngồi bên tả bên hữu như là hai tông đồ. Chúc cũng vậy phải không? Nó mong muốn là một tùng phải như thế thì nó tiếp đón. Còn mai là những người nghèo không cần biết. Có giàu có sang không quan trọng, cái điều quan trọng là anh là bạn của tôi. Một Thiên Chúa được những người tội lỗi và những người thu thuế đón tiếp. Một điểm nữa thưa anh chị em, ta thấy Chúa không chỉ là cắt tóc như là vợ của Mai để đại bạn, mà cắt chính thịt máu mình để nuôi bạn. Ta bảo rằng hòn đất ném đi, hòn chì ném lại. Đến trước Chúa Giêsu Thánh Thể hôm nay đi, đêm hôm nay các bạn đến trước Thánh Thể nghe câu chuyện cắt tóc đại bạn, bạn suy nghĩ đi. Không phải là hòn đất ném đi, hòn chì ném lại, mà kim cương ném đi, không gì ném lại. Chúa cho ban cho chúng ta thịt máu của Ngài, mình đón nhận, có gì để dâng Chúa không? Tệ hơn nữa, kim cương ném đi không gì ném lại cũng còn đỡ, mà tệ hơn nữa là hột xoàn ném đi, cục bùn ném lại. Không đối lại với Chúa bằng ân nghĩa, bằng sự biết ơn, mà bằng sự vô ơn bạc nghĩa. Mỗi lần ta rước Chúa Giêsu Thánh Thể vào mà ta phạm tội, tức là ta ném bùn vào mặt Chúa còn gì nữa. Thấy không? Người ta không biết trân trọng kim cương hột xoàn. Cho nên Chúa Giêsu nói với thánh nữ Faustina rằng là ta rất buồn khi người ta rước ta vào lòng rồi để ta ngồi chơi xơi nước, không ngó ngàng gì đến ta, không nói chuyện gì với ta, không tâm sự với ta, mà họ đi nghĩ đến chuyện khác. Vừa rước thánh thể vào, nghĩ đến chuyện phải làm ăn, nghĩ đến chuyện phải đầu tư, nghĩ đến công danh, nghĩ đến sự nghiệp, nghĩ đến tiền bạc, có khi nghĩ đến sự ghen tức và sự hận thù. Chẳng nói năng gì đến Chúa, không ngó ngàng gì đến Chúa. Đấy. Cục cương, kim cương ném đi, hột xoàn ném đi mà chẳng có gì ném lại, có khi cục bùn ném lại. Bạn suy nghĩ trước Chúa Giêsu Thánh Thể đêm thứ năm tuần thánh này đi. Rồi trong nhà tạm, Chúa như là tùng phải không? Ngồi chờ chúc với Mai, coi ai đến. Chẳng ai đến cả. Chúng ta là những người bạn. Thầy không gọi các con là tôi tớ mà gọi các con là bạn hữu. Mà có bạn hữu nào đến không? Nhà chầu vẫn vắng. Chỉ có mỗi cái ngọn đèn chầu leo lét là trung thành với Chúa. Cái ngọn đèn vô tri vô giác mà lại trung thành với Chúa. Còn những người có xác có hồn, nhận bao nhiêu ân phúc từ lòng thương xót của Chúa thì một ngày bạn viếng Chúa được mấy lần? Bạn rước Chúa Giêsu Thánh Thể vào, bạn có nói chuyện được với Chúa không? Có tâm sự với Chúa không? Có nghe Chúa thủ thỉ với mình hay không? Xin Chúa Giêsu Thánh Thể, đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, cho chúng con ngày hôm nay, con nghe câu chuyện bán tóc đãi bạn, con cảm nhận chính Chúa đang trao ban chính thịt máu để nuôi chúng con, đãi chúng con mỗi ngày, cho chúng con đón nhận Chúa và tâm sự với Chúa như là người bạn với người bạn. Mời anh chị em và các bạn mở cuốn Kinh Nguyện Lòng Chúa Thương Xót, chúng ta cùng hát bài Bao La Tình Chúa để cảm nhận lòng thương xót của Chúa cho cuộc đời của mình. Trang 86, bài 26, Bao La Tình Chúa. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con đang ở trước mặt Chúa đây, chúng con cảm nhận hồng ân Chúa như mưa rơi xuống đời con. Hồng ân lớn nhất là Chúa đã cắt thịt máu Chúa để nuôi con, trao ban chính thịt máu Chúa để nuôi dưỡng con, mặc dù con bất xứng bất trung, bạc tình bạc nghĩa. Lòng thương xót Chúa vẫn lớn hơn tội lỗi của con. Bao la tình Chúa.
Bao la tình Chúa yêu con, mênh mông như biển Thái Bình, dạt dào như ngàn con sông. vô về năm tháng đời con. Tình Ngài như mưa đỉnh núi, suốt đời tuôn đổ dạt dào. Một tình yêu vô biên, một tình yêu vô biên. Hồng ân Chúa như mưa rơi xuống đời con miên man nâng đỡ tình con trong tay vòng tay thương mến. Đời có Chúa êm trôi, Chúa dẫn dìu con luôn luôn không thôi. Có Chúa cùng đi con không đơn côi, ôi tình tuyệt vời.
Chúng ta cùng thể hiện lòng biết ơn ấy bằng cách là trao ban lòng thương xót Chúa mà ta đã nhận cho những người khác qua những việc bác ái mà chúng tôi sẽ thực hiện vào ngày Chủ nhật Phục sinh. Nhóm Khát vọng và nhóm Thiện nguyện Tín thác sẽ đi thăm và giúp đỡ, chia sẻ những người nghèo, những người bất hạnh, những người dân tộc ở giáo phận Xuân Lộc và giáo phận Phan Thiết, hạt Phương Lâm cũng như huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Đến ngày đại lễ lòng thương xót Chúa, nhóm Khát vọng sẽ đến thăm đồng bào dân tộc Cờ Ho, Sóc Lá Ổ, giáo họ Biệt Lập, hạt Phương Lâm, giáo phận Xuân Lộc. Nhóm Thiện nguyện Tín thác sẽ đi đến tỉnh Bình Thuận, giáo phận Phan Thiết để thực hiện điều mà Chúa mời gọi trong ngày hôm nay, thứ năm tuần thánh. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Thầy đã yêu thương chúng con bằng cách trao ban chính thịt máu cho chúng con, thì chúng con cũng vâng lời Thầy, đón nhận lòng thương xót của Thầy, đến thăm và trao ban món quà phục sinh và lòng thương xót Chúa cho những người anh em của chúng con, đặc biệt là radio bài giảng lòng thương xót Chúa, lời Chúa mỗi ngày, mừng đại lễ phục sinh và đại lễ lòng Chúa thương xót. Amen.